sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 và cũng là chương trình lần thứ 617 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria. Chúng con xin dâng lên mẹ những chuỗi hoa thiêng liêng là chuỗi mân côi để chào mừng mẹ. Và xin mẹ chúc phúc lành cho tất gia đình của chúng con và tất cả mọi người thân thương. Thưa quý thính giả, sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Đức Mẹ rất đáng mến yêu. Câu chuyện xin mẹ cứu giúp con. Câu chuyện tình thương của cha tôi. Lời nguyện dâng hiến, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Đức Mẹ rất đáng yêu mến. Mẹ nào cũng đáng mến yêu, bởi vì trái tim người mẹ là cả một kho tàng yêu đương và hy sinh. Đối với người con đầu lòng là Chúa Giêsu, Chắc chắn Đức Maria phải là một người mẹ đáng yêu mến. Chúng ta hãy thử mường tượng cảnh Đức Mẹ săn sóc Chúa hài đồng mới sinh, cảnh người lo lắng cho Chúa trong khi chạy tị nạn, cảnh người dạy Chúa bập bẹ những tiếng nói đầu tiên, nâng đỡ Chúa chập chững tập đi, cảnh người tìm thấy Chúa nơi đền thờ, và bao nhiêu cảnh sống thân mật tại Nazareth cho đến khi Chúa từ giã mẹ ra đi giảng đạo. Đến lúc đó, Đức Mẹ hiểu rõ người phải rút lui vào bóng tối để Chúa thi hành sứ mạng giao giảng tin mừng. Người chỉ thoáng xuất hiện tại tiệc cưới Cana, rồi lại trở về nếp sống ẩn dật. Người biết rằng dân chúng và ngay cả các tông đồ cũng không thấu hiểu được mối liên hệ đích thực giữa đấng Mêsia và người mẹ đồng trinh. Người tránh không can thiệp vào công việc của con, chẳng khác gì một bà mẹ trần thế đáng yêu tránh không can thiệp vào tổ ấm của con cái khi chúng đã lập gia đình. Bà mẹ Maria chỉ tái xuất hiện trên núi Golgotha khi con chịu khổ nạn để chia phần thống khổ với con. Nhưng không ai trong chúng ta thấu hiểu được tất cả sự đáng mến của mẹ Maria trong cuộc đời ở trần thế ngoài chính Chúa Giêsu. Riêng đối với chúng ta, qua việc Chúa gửi gấm trối chăn từ trên thánh giá cho mẹ, chúng ta là những đứa con chẳng đáng yêu chút nào. Đức Mẹ cũng nặng tình thương mến, chẳng khác gì đối với chính Chúa Giêsu. Người ta thường kể lại câu chuyện một bà mẹ bị người con hỗn hào đập đánh trong lúc nóng giận vì moi tiền mẹ không được. Hàng xóm láng giềng nghe biết kéo đến can thiệp và đưa nội vụ ra pháp luật trước tòa. Các nhân chứng liên tiếp tố cáo đứa con hư, nhưng đến khi chính bà mẹ được gọi ra thì mọi người ngạc nhiên thấy bà xin tòa khoan hồng. Được hỏi tại sao, bà trả lời: vì tôi là mẹ của hắn. Đây đúng là hình ảnh của mẹ Maria trước tòa của Chúa, người chỉ luôn luôn có một thái độ xin Chúa tha thứ cho kẻ tội lỗi, bởi vì người là mẹ của tất cả loài người. Ôi, Đức Maria quả thật là mẹ rất đáng yêu mến. Lời nguyện: lạy mẹ rất đáng yêu mến, qua những cuộc hiển linh của mẹ và qua những điều được mặc khải cho các linh hồn ưu tuyển, chúng con thấy xuất hiện rõ nét tình mẫu từ của mẹ đối với chúng con. Với kẻ có tội, mẹ luôn luôn là bà mẹ nhắm mắt trước sự yếu đuối và những tật xấu của họ. Với những vô tâm liều lĩnh, mẹ luôn luôn săn sóc. Với những ai lâm cảnh túng cực, mẹ luôn luôn có những cử chỉ kín đáo can thiệp như ở Cana. Và trong mọi trường hợp, mẹ luôn luôn là một đức mẹ rất đáng yêu mến. Xin mẹ hãy soi sáng cho những người không nhận biết sự đáng mến của mẹ, hoặc vì vô tình hoặc vì ngoan cố biết nhận ra sự sai lầm đáng tiếc có hại cho họ, để mẹ có thể chu toàn được việc Chúa từ trên thánh giá đã trao phó cho mẹ. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề: xin mẹ cứu giúp con mọi nơi mọi lúc, nhất là trong giờ chết. Câu chuyện này xảy ra tại thành phố Hull, nằm dọc theo kênh đào Charleroi, chỉ cách Brussels, thủ đô của Vương quốc Bỉ, khoảng vài cây số. Tại đây có một nhà thờ Công giáo kiểu Gothic, tôn kính bức tượng Đức Mẹ Đen, bức tượng tạc từ thế kỷ thứ 13 và nổi tiếng vì làm nhiều phép lạ. Tại thành phố cạnh con kênh đã xảy ra tai nạn thảm thương. Một bà mẹ quá sống với đứa con duy nhất. Một ngày cậu bé chơi với bạn cạnh con kênh, không hiểu hai cậu bé rượt đuổi nhau thế nào, mà cậu con trai của bà quá trượt chân rớt xuống kênh. Cậu bạn hoảng hốt chỉ biết gào lên kêu cấp cứu. bà mẹ càng hoảng hốt hơn và chỉ biết hét lên những lời kêu cứu thảm thiết. May mắn thay, vào lúc đó có một thanh niên đi về hướng này. Nghe tiếng kêu, chàng đoán ngay sự việc. Chàng tức tốc nhảy xuống kênh và lặn sâu dưới dòng nước. Mấy phút sau chàng vớt được cậu bé và mang lên bờ. Trước đôi mắt đẫm lệ của bà mẹ, người ta xúm lại cấp cứu cậu bé. Cậu bé từ từ hồi tỉnh, cậu thoát chết nhờ hành động mau mắn và dũng cảm của người thanh niên lạ mặt. Trước công ơn to tát như thế, làm sao cảm ơn cho đủ người đã cứu mạng sống của con mình. Bà mẹ quá lại quá nghèo, nghĩ lui nghĩ tới bà thấy không có gì quý hơn là tặng cho chàng trai ảnh đeo có Đức Mẹ Đen của nhà thờ Gothic, thành phố Hào. Bà đưa tặng chàng và nói, chắc chắn Đức Mẹ Maria nghe lời tôi cầu cứu, nên đưa đẩy cậu đến và cứu vớt kịp thời cho con trai tôi khỏi bị nạn. Chàng thanh niên lúng túng trả lời, tôi không biết là có đúng như thế không, bởi vì thú thật với bà, tôi là người không có đức tin. Tuy nói thế, nhưng trước cái nhìn khẩn thiết của bà mẹ, chàng trai chấp nhận ảnh thánh Đức Mẹ Maria. Chàng cũng hứa sẽ mang ảnh như lời bà xin để ghi nhớ cuộc gặp gỡ với cậu bé con của bà. Gần mấy chục năm trôi qua, chàng thanh niên dũng cảm năm xưa nay đã là một người đàn ông lớn tuổi. Ông bị bệnh nặng và được điều trị tại một nhà thương ở Thụy Sĩ. Nhà thương do các nữ tu điều khiển. Cũng vào thời kỳ đó, tại vùng này có một vị linh mục người Bỉ về đây nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cha đến thăm viếng các bệnh nhân theo lời xin của các nữ tu. Một ngày cha đang trên đường đến gần nhà thương, thì thấy một nữ tu chạy đến xin cha tới giúp một bệnh nhân đang hấp hối. Chị nói, xin cha đến mau, ông ta đang mê sảng. Khi vị linh mục đến bên giường, cha hiểu rằng người bệnh nói tiếng Flamand. Ông muốn bịt tai và xua đuổi tất cả những gì có liên hệ đến tôn giáo. Bằng tiếng Flamand, vị linh mục nói vào tai người bệnh, xin ông an tâm, không ai dám làm trái ý ông, chúng tôi chỉ cầu nguyện cho ông thôi. Nói xong, vị linh mục thoáng thấy nơi cổ bệnh nhân có lấp lánh ảnh đeo Đức Mẹ Maria. Không giữ được bình tĩnh, cha ngạc nhiên nói, ông mang một ảnh đẹp như vậy mà ông lại không muốn tôi nói với ông về Đức Chúa Giêsu Kitô và về Đức Mẹ Maria, mẹ của Ngài và cũng là mẹ của chúng ta sao? Người hấp hối bỗng chốc như hồi tỉnh, bằng từng câu rời rạc, ông kể lại câu chuyện vớt một cậu bé và lời hứa với bà mẹ cậu bé là ông sẽ mang ảnh Đức Mẹ Maria suốt đời để ghi dấu cuộc gặp gỡ, và ông đã giữ lời hứa. Vị linh mục thật cảm động, ngài cúi xuống cầm tay người bệnh và nói, chú bé mà ông cứu sống chính là tôi. Mẹ tôi vẫn kể lại câu chuyện ấy và nhắc tôi nhớ đến ông luôn. Chúng tôi suốt đời ghi ơn ông, và ông không thấy là chính Đức Mẹ Maria đã đưa tôi đến đây để gặp lại ông và giúp ông trong giây phút trọng đại cuối đời sao? Người bệnh cảm động không kém gì vị linh mục. Ông bỗng trở nên an bình hơn. Ông chấp nhận xưng tội và xin rước mình thánh Đức Chúa Giêsu lầm của ăn đàng. Sau đó ông nhắm mắt an hỉ trong vòng tay chiều mến ghi ơn của vị linh mục.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tình Thương Của Cha Tôi, và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà về những điều hoàn toàn thật về người cha quá cố của mình. Và chính ông Frank Cross cũng đã qua đời ngày 23 tháng 12 năm 1998. Tôi muốn nói với bạn rằng những gì bạn đọc ở đây là thực sự quan trọng và sẽ ảnh hưởng cuộc đời bạn. Sự thật là tôi có thể không nói những gì bạn chưa hề nghe, nhưng dù sao thì bạn cứ để tôi khuyến khích bạn đọc. Tôi lớn lên trong một gia đình Kitô giáo, sống tại một trại bò sữa ở Fresno Valley, cùng với 5 chị em gái và một anh trai. Đó là một nơi đẹp và tĩnh mịch. Khi chưa đi học, tôi thường dắt chó đi dọc theo con lạch để bắt cá dọc theo ngọn đồi phía sau trang trại. Cha mẹ tôi luôn dạy tôi về Thiên Chúa và con một của Ngài là Chúa Giêsu. Nên khi tôi đi dạo thì tôi thường nghĩ đến Chúa. Ngài có lớn hơn cha tôi không? Có lâu hơn thánh lễ sáng Chúa Nhật không? Sinh trưởng, tôi cũng làm những thứ mà trẻ em vẫn làm trong gia đình Kitô giáo. Học giáo lý, hát thánh ca, cầu nguyện. Tôi làm mà không than phiền. Cho đến khi tôi được 15 tuổi, đó là một buổi sáng Chúa Nhật, cha tôi và tôi vừa làm xong việc nhà. Tôi từ từ vào kho thóc, còn cha giục tôi mau lên kẻo trễ giờ đi lễ. Tôi nói với cha là tôi không đi lễ. Cha tôi là người to lớn, rất khỏe và rất nóng tính. Tôi nghĩ là cha sẽ la rầy hoặc đánh tôi. Nhưng cha lặng nhìn tôi với ánh mắt u buồn. Tôi phải ra khỏi phòng, không dám nhìn cha như vậy. Lòng chai cứng, có điều gì đó xảy đến với tôi và ngày hôm đó, tôi thấy lòng bất an. Trước đó tôi hay uống rượu vào cuối tuần và bỏ học giáo lý. Khi tôi 17 tuổi, cách cư xử của tôi đã khiến cha mẹ bảo tôi ra khỏi nhà. Có nhiều an toàn trong gia đình Kitô giáo. Tôi sống theo ý mình nên tôi đã mất. Tôi tiếp tục uống rượu nhiều. Có nhiều đêm say quá nên tôi không về nhà hoặc ngủ ngoài kho lúa. Tôi không tìm được việc gì làm để lo cho bản thân. Thất vọng về mình nên tôi gia nhập quân đội. Sau 6 tháng quân trường, tôi được đưa sang Đức. Khi người ta ở tuổi đôi mươi, người ta sống buông tuồng, kiểu xả láng, sáng về sớm. Tôi lao vào rượu chè và gái đẹp. Sau 3 năm tôi về nhà. Điều đầu tiên tôi làm là gặp cha tôi. Ông đang lái xe ủi đất. Khi thấy tôi, ông tắt máy và đến bên tôi. Hồi lâu sau, ông mới nói nên lời. Ông rất vui được gặp lại tôi. Tuy nhiên, trước đây không lâu, đời tôi đã trở lại vị trí ngày xưa. Khoảng 1 năm sau, tôi gặp một cô gái có cha cũng nghiện rượu. Cô ấy không ngạc nhiên về tôi. Rồi chúng tôi kết hôn và có 2 con gái. Một trong những điều mà cha tôi dạy tôi là cách làm việc chăm chỉ. Tôi bắt đầu công việc của mình khi mới 25 tuổi, và công việc khá xuôi sắn. Vài năm sau tôi mua được một trang trại nuôi gia cầm. Dù ổn định cuộc sống, nhưng việc uống rượu của tôi luôn là một vấn nạn. Nó ảnh hưởng hôn nhân và gia đình tôi, đến nỗi tôi biết tôi phải làm điều gì đó. Rồi tôi tham gia hội cai rượu. Trước sự thất vọng của tôi, những gì tôi nghe được buổi chiều tối hôm đó là những người đàn ông nói chuyện với Chúa. Thật là thất vọng, nhưng tôi nghĩ họ thực sự dạy tôi điều gì đó về cách bỏ rượu, thay đổi. Dù vậy, tôi vẫn quyết định sẽ không uống rượu nữa và tôi bắt đầu đưa các con đi nhà thờ. Tôi rất thành kính nghĩ rằng hẳn là Chúa cũng không thể chịu nổi tôi. Nhưng 2 năm sau tôi lại bắt đầu uống rượu. Tôi không biết tại sao, nhưng buổi chiều mà tôi bắt đầu uống lại, tôi đã ghé thăm cha tôi. Ông sống một mình vì mẹ tôi mất 10 năm trước. Tôi nói với ông rằng tôi không thể sống như vậy nữa và phải uống rượu lại. Cha tôi im lặng dù biết ông rất buồn. Ông rất nóng tính, đối với ông không hành động như tôi mới chính là quà tặng của Thiên Chúa.
Khi tôi ngoài 30 tuổi, tôi bán hết cơ ngơi của tôi. Lúc đó, tôi đã có được tài sản khá. Nếu tôi biết khôn khéo quản lý tiền bạc, thì tôi không phải làm việc nữa. Tôi mua một căn nhà lớn trên đồi. Đáng lẽ ra, tôi đã có mọi thứ khiến tôi hạnh phúc. Một buổi sáng Chủ nhật, tôi nằm bệnh trên giường và thấy lòng trống vắng. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, con có những gì con muốn, và con vẫn không hạnh phúc. Phải có điều gì khác hơn thế này? Con xin Chúa làm những gì con ở đây nói với Chúa. Xin Chúa nhậm lời con cầu nguyện. Mọi thứ sụp đổ. Không lâu sau, khi tôi cầu nguyện hôm đó, tôi bán nhà trên đồi và mua một miếng đất rộng để làm nhà mới. Đó là khoảng thời gian mọi thứ sụp đổ. Hôn nhân rắc rối, tài chính cạn kiệt. Tôi không giữ được những gì tôi đã làm ra. Mọi thứ cứ đội nón ra đi. Tôi phải làm thuê cho người ta. Công việc vất vả cực nhọc. Tôi hiểu ra rằng, càng làm việc thì càng được tôn trọng. Khi đi làm về, tôi thường ghé thăm cha tôi. Ông luôn vui vẻ khi gặp tôi, và tôi biết ông luôn quan tâm tôi. Tôi cũng biết ông yêu Chúa và ông có điều gì đó mà tôi nghĩ tôi không bao giờ có. Lúc đó tôi nghĩ mình bị sa hỏa ngục và không thể làm gì hơn. Một chiều Chủ nhật, tôi đến thăm cha trước khi ông giải phẫu thuật. Sau đó tôi đến chỗ làm. Hôm đó là thứ tư, tôi nhận được điện thoại báo tin cha tôi đã mất. Lúc đó lòng tôi rất nặng nề. Tôi nói với vợ là tôi không về nhà. Tôi không muốn gặp vợ hoặc các anh chị em Kitô giáo của tôi. Tôi biết tôi về nhà cũng không lấy lại được một người đã yêu thương tôi. Nhưng một lần nữa, Thiên Chúa đã can thiệp. Tôi không hề biết cha tôi đã thay đổi di chúc 2 ngày trước khi chết, cho tôi quyền cai quản tài sản của ông. Chị Catherine bảo con rể chở chị đến cho tôi biết. Dù người tôi đang lấm lem, chị vẫn ôm chầm lấy tôi và khóc, và tất nhiên tôi phải về nhà, di sản của cha tôi. Phải mất 1 tuần lễ, tôi lo liệu công việc của cha tôi. Khi mọi thứ hoàn tất, chỉ còn 1 điều, cuốn kinh thánh, gối đầu của cha tôi. Tôi cho cuốn sách vào túi sách, đi uống rượu 2 ngày, rồi về chỗ làm. Qua 2 tuần kế tiếp, tôi tò mò đọc mấy câu kinh thánh mà cha tôi gạch dưới. Tôi còn nhớ đoạn Chúa Giêsu chết trên thập giá. Ngài chết vì tội của tôi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi ngưng đọc. Tôi chưa bao giờ nghe vậy. Có thể là insight. Tôi nghĩ vậy. Tôi phải đọc tới 5-6 lần mới hiểu rằng Kitô giáo có mọi bằng chứng để nói Đức Kitô đã chết vì tôi. Tôi đã quỳ xuống và đón nhận ơn tha thứ của Đức Kitô đối với tội trong quá khứ của tôi. Xin Ngài cứu độ tôi bây giờ và tương lai. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy thanh thản, tôi đứng dậy, nhảy lên và hét to, tôi tự do rồi. Đó là 10 năm trước. Tôi muốn nói với bạn rằng, từ lúc đó, mọi thứ đều tuyệt vời. Sự thật là hôn nhân của tôi vẫn chưa ổn. Con cái tôi vẫn buồn và tôi vẫn mất hết tiền, nhưng tôi đã trở về với Chúa và có được bình an trong tâm hồn. Tôi cũng phải đối mặt với sự thật là tôi đã từng nghiện rượu qua hội AA. Tôi đã trở cởi bỏ cái quá khứ và trở nên tự do sống phần đời còn lại. Chẩn đoán định mệnh. Ngày 16 tháng 12 năm 1994, tôi được chẩn đoán bị ALS, thường gọi là bệnh Lou Gehrig. Các bệnh nhân ALS chỉ có hy vọng sống thêm 2-5 năm từ khi phát hiện triệu chứng. Có thể tôi bị từ hơn 1 năm trước, không biết thời gian sống của tôi còn lại bao nhiêu nữa. Tôi xin Chúa cho tôi không sợ chết. Và Ngài đã làm điều đó. Tôi cũng xin Ngài chấp nhận đời tôi, dù tôi còn sống bao lâu. Không lâu mau, khi được chẩn đoán, một người bạn cùng làm chỗ tôi chết vì ung thư. Anh ấy cũng theo Kitô giáo. Anh nhờ tôi chôn cất anh. Tôi có dịp chia sẻ đức tin với nhiều người, trong đó có cả những người không có đạo. Tôi không biết trong số đó có ai không thay đổi cuộc đời như tôi hay không? Tôi chỉ muốn chia sẻ với họ những gì Chúa đã làm cho tôi và để Ngài dùng tôi khi Ngài muốn. Khi người ta biết mình không còn sống bao lâu nữa, sự sợ hãi không còn vì không còn gì để chứng tỏ. Nhưng nếu bạn ở trường hợp tôi, bạn sẽ thấy mỗi ngày tôi càng gần Chúa Giêsu hơn. Đôi khi tôi không hiểu ra sao khi một mình với Chúa, ngồi lặng lẽ bên dòng suối và hỏi Ngài nhiều câu hỏi, đứng lặng vào khuôn mặt đấng đã chết vì tôi và nói với Ngài, con yêu Ngài biết bao. Bạn có thể tưởng tượng ra được chạm vào Đức Kitô, đấng đã chết và sống lại. Mọi thứ đã thay đổi trong đời tôi khi tôi đầu hàng Thiên Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngài đã làm mọi thứ thay đổi, và Ngài vẫn đang làm vậy. Tôi tạ ơn Chúa và cha mẹ tôi là Kitô giáo, và cha mẹ đã không bỏ rơi tôi. Khi tôi muốn xét đoán con cái, tôi luôn nhớ đến tình thương vô điều kiện của cha tôi. Kinh Thánh nói, nếu anh em là người xấu mà còn biết cho con cái những điều tốt, thì cha trên trời lại không cho anh em điều tốt sao? Matthew chương 7 câu 11. Hành trình dẫn tôi đi thực sự ở trong tay Chúa. Nếu tôi xin Ngài lòng thương xót và ân sủng, thì Ngài sẽ ban cho tôi. Hãy tín thác vào Thiên Chúa. Nếu bạn đọc những gì tôi viết và muốn chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu độ, hãy phó thác và để Thiên Chúa hành động. Đây là ngày cứu độ, đừng cứng lòng nữa. Đừng trì hoãn, hãy sám hối và thay đổi để nhận ơn tha thứ. Hãy tin tưởng và hãy chân thành xin Ngài, Ngài sẽ ban cho bạn. Này, ta đứng ở cửa và gõ cửa. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào nhà người ấy. Trích sách Khải Huyền chương 3 câu 20.
Kinh dâng hiến cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, nữ trinh quyền năng và là mẹ hay thương xót, là nữ vương thiên đàng và nơi nương ẩn cho những người tội lỗi. Chúng con xin dâng mình chúng con cho trái tim vô nhiễm mẹ. Chúng con xin dâng cho mẹ mạng sống và trót cả cuộc đời chúng con. Những gì chúng con có, những gì chúng con yêu mến và những gì thuộc về chúng con, chúng con xin trao cho mẹ thân xác, linh hồn và lòng trí chúng con, cùng với cửa nhà, gia đình và quê hương chúng con. Chúng con ước muốn tất cả những gì đang hiện diện trong và quanh chúng con đều thuộc về mẹ, để nhờ đó có thể chia sẻ phần phúc do lòng mẹ ban cho. Và để cho lời kinh dâng hiến này được thật sự kết quả và tồn tại dưới chân Đức Mẹ hôm nay, chúng con xin lập lại những lời đã tuyên hứa khi chịu phép rửa tội và rước lễ lần đầu. Chúng con đoan hứa sẽ mạnh mẽ và luôn luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, sẽ sống xứng đáng là những người công giáo, biết nghe theo mọi giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục liên kết với Ngài. Chúng con đoan hứa sẽ tuân giữ các giới răn Chúa và luật hội thánh người. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng sống đạo mỗi ngày một thêm sốt sắng hơn, nhất là siêng năng rước lễ của nuôi hồn cho đời sống chúng con. Và sau hết, lạy Mẹ Chúa vinh quang và là mẹ đầy tình thương của đoàn con dương thế, chúng con xin hứa sẽ kính mến mẹ hết tình và cùng nhau cao rao sự tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ, để nhờ sự dìu dắt uy linh của trái tim vẹn sạch, nước Chúa sẽ mau được trị đến trong tâm hồn chúng con và trong tất cả mọi người trên quê hương chúng con và trên toàn thế giới, trên trời cũng như dưới đất vậy. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 và tân ô tô Repair 714-895-6064, 895-6064 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.